Huyết trùng tiên khung, chương 60, sư phụ là mỹ nữ, 2. Góc truyện audio.com. Người dịch, Red, Yến Thập Tam không khỏi nhìn qua Chu Ngân Tuyết. Không rõ nàng có thể vì chính mình đề nghị ra điều kiện gì. Lục Vô Ông cảm thấy hứng thú. Cười nói ra, Ngân Tuyết ngươi có thể đề nghị ra điều kiện gì cho Yến Thập Tam? Ta có thể tìm cho hắn một vị sư phụ tốt. Chu Ngân Tuyết mỹ mạo như thiên tiên. Thanh âm động lòng người vô cùng, như một gốc tiên liên, đình đình ngọc lập, ai, Yến Thập Tam cũng không khỏi trở nên ngơ ngác một chút. Nói thật, hắn không có nghĩ qua việc bái sư, hiện tại hắn có tu luyện ưng nhãn cổ bí, chỉ cần có công pháp này, thì hắn có thể tự tu luyện, căn bản cũng không cần sư phụ chỉ điểm. Ta, Chu Ngân Tuyết chỉ vào bản thân mình. Nhìn Yến Thập Tam, như là sao trời bảo thạch đồng dạng mỹ lệ. Ách Yến Thập Tam cảm thấy não mình có chút tiếp thu không kịp. Yến Thập Tam nhanh lấy lại tinh thần. Vội nói ra, ta, chuyện này không ổn. Lần này thực sự đem Yến Thập Tam làm cho quẫn bách nha. Chu Quảng Văn kêu hắn cưới Chu Ngân Tuyết. Hiện tại tốt rồi, Chu Ngân Tuyết lại để hắn bái nàng làm sư. Thập Tam, đây là một cơ hội rất tốt nha. Nãy giờ chưa từng mở miệng. Lý Lão lúc này cũng mở miệng nói ra. Ngân Tuyết mặc dù lớn hơn ngươi không nhiều. Nhưng, luận đạo căn, luận thiên phú, đều vượt xa ta vị sư phụ này. Tương lai thành tựu của nàng, chắc chắn vượt xa ta. Vãn Vân Tông tuyệt học, tại thế hệ tuổi trẻ. Không, tại đời thứ ba, chỉ sợ không ai có thể so với Ngân Tuyết. Ngươi có thể bái nàng làm sư, là một cơ hội tuyệt vời. Người khác nghĩ đến cũng không thể có được đâu. Ta không phải có ý tứ đó. Yến Thập Tam lúc này thực sự muốn ngất đi. Một bên là bái sư, một bên là cưới vợ. Chuyện này khiến Yến Thập Tam cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Chẳng lẽ ta không đủ tư cách làm sư phụ ngươi? Chu Ngân Tuyết lấy giọng điệu rất bình tĩnh nhẹ nhõm nói với Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười khổ một cái, nói ra, dĩ nhiên không phải, nàng vừa mới độ kiếp thành công, đạo hạnh chỉ sợ đã vượt qua những trưởng lão ở đây. Dạng cường giả này, tại Vãn Vân Tông cũng không có nhiều, huống chi, đạo căn, thiên phú vô song, con đường vô lượng, làm sư phụ hắn, còn chưa đủ tư cách sao? Ngươi sợ ta không thể dạy dỗ ngươi tốt ư? Chu Ngân Tuyết lại hỏi. Yến Thập Tam đành phải lắc đầu, nói ra, dĩ nhiên không phải, Lý Lão chính là sư phụ của Ngân Tuyết, hắn được xưng là đệ nhất cao thủ của Vãn Vân Tông. Ngay cả hắn cũng tán thưởng Chu Ngân Tuyết là đệ tử đời thứ ba lĩnh hội tuyệt học của Vãn Vân Tông tuyệt nhất. Nếu như Chu Ngân Tuyết còn chỉ điểm không tốt vậy thì còn có ai có thể chỉ điểm tốt hơn? Nếu ngươi đã cho rằng ta đủ tư cách làm sư phụ ngươi. Thì việc ta trở thành sư phụ của ngươi, liền không có vấn đề gì rồi. Chu Ngân Tuyết rất cứng rắn nói. Cái này khiến Yến Thập Tam trong lúc nhất thời im lặng. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của Chu Ngân Tuyết. Hắn cười khổ một cái. Nói ra, ý tứ của ta đó là, không còn có ý tứ gì nữa hết. Cứ như vậy quyết định đi. Sau khi bái qua liệt tổ liệt tông. Ngươi nếu có vấn đề gì thì nói sau. Phong cách làm việc cùng với việc tu đạo của Chu Ngân Tuyết quả là lưu loát quả quyết. Không cho Yến Thập Tam nói. Liền quyết định luôn, Yến Thập Tam lập tức trợn tròn mắt. Lúc này, hắn hoàn toàn tin tưởng. Chu Ngân Tuyết không chỉ là hậu đại Chu gia. Phong cách làm việc này quả giống như Chu Quảng Văn vậy. Chu Quảng Văn để hắn cưới Chu Ngân Tuyết cũng là cực kỳ lưu loát quả quyết. Giờ đây Chu Ngân Tuyết thu hắn làm đồ đệ cũng là cực kỳ lưu loát quả quyết. Ngay cả cơ hội hắn cự tuyệt cũng không có. Thật không hổ là hai ông cháu mà. Yến Thập Tam trong đầu lập tức trở nên rối bời. Dù hắn là một người kìm nén cảm xúc tốt, nhưng ngay lúc này cũng không để hắn không khỏi trợn tròn mắt. Sư tổ Chu Quảng Văn muốn hắn cưới Chu Ngân Tuyết, hiện tại thời gian chỉ nháy mắt một phát. Chu Ngân Tuyết liền trở thành sư phụ của hắn. Quan hệ như vậy, đơn giản chính là loạn thành một bầy. Hắn cũng không biết xử lý ổn thỏa như thế nào. Sau khi nghi thức bái liệt tổ liệt tông qua đi, mà Trình Yến Thập Tam cũng không nhớ rõ mấy việc đó. Vì lúc đó đầu óc của hắn cực kỳ rối bời, khiến hắn không khỏi có chút choáng váng. Sau khi mọi việc xong xuôi, Yến Thập Tam đi theo Chu Ngân Tuyết về tới chỗ động phủ của Chu Ngân Tuyết. Chu Ngân Tuyết chính là hậu đại Chu gia. Năm đó Chu Quảng Văn đối với Vãn Vân Tông có cống hiến quá lớn. Cho nên, Chu gia tại bên trong Vãn Vân Tông có được một ngọn núi nhỏ, độc lập với 7 ngọn núi lớn chính bên ngoài. Người Chu gia ngoài trừ Chu Ngân Tuyết thì chỉ còn lại là người hầu. Sau khi trở lại động phủ, Chu Ngân Tuyết nói với Yến Thập Tam, nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta trước hết truyền cho ngươi công pháp. Yến Thập Tam lúc này mới có hơi lấy lại tinh thần. Nhìn trước mắt mỹ mạo như thiên tiên, lớn tuổi không hơn mình bao nhiêu Chu Ngân Tuyết, hắn không khỏi cảm thấy có chút bất lực, đành phải nói ra, ngươi truyền ta công pháp gì? Gọi là sư phụ, Chu Ngân Tuyết lộ ra tiếu dung, nàng vốn mỹ mạo như thiên tiên, vừa lộ ra tiếu dung, thật chính là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lạn, hoa nhường nguyệt thẹn, tư thái này của nàng, tuyệt đối là khuynh đảo chúng sinh. Yến Thập Tam bất lực, sự tình đã đến mức này, hắn không muốn nhận cũng không thể, đành phải bất đắc dĩ kêu lên, sư phụ, ngươi tính truyền ta công pháp gì? Đạo hạnh trọng yếu nhất chính là cơ sở, ngươi mặc dù đã đạt đến tâm điền cảnh, nhưng, ta có đề nghị là ngươi nên một lần nữa tu luyện tâm pháp nền móng. Ta chỗ này có tâm pháp huyền ảo nhất trong 8 đại tâm pháp nền móng của Vãn Vân Tông. Lưu Tiên Trúc Cơ Pháp, đạo tâm pháp này, xem như có 7 đại trưởng lão, thì cũng chỉ có mỗi cổ trưởng lão tu luyện. Đạo tâm pháp này, không dễ dàng truyền cho môn hạ đệ tử. Bất quá, lần này ngươi lập nên cống hiến rất lớn. Tông chủ bọn hắn đã đồng ý, bất kỳ công pháp gì của Vãn Vân Tông ngươi cũng có thể tu luyện. Với lại, ngươi có yêu cầu gì? Chỉ cần Vãn Vân Tông có thể thực hiện, đều sẽ tận lực đáp ứng ngươi. Chu Ngân Tuyết nói, Yến Thập Tam khẽ lắc đầu. Nói ra, ta không cần đổi tâm pháp nền móng. Tâm pháp nền móng của ta là quá đủ rồi. Lưu Tiên Trúc Cơ Pháp của Vãn Vân Tông đích thật là kinh người. Nhưng hắn tu luyện tâm pháp nền móng chính là huyền vũ cổ bí. Trên thế giới này, có tâm pháp có thể so sánh tốt hơn nó chỉ sợ rất khó tìm được. Chu Ngân Tuyết kỳ quái nhìn Yến Thập Tam một chút. Bất quá, nàng cũng biết Yến Thập Tam không phải đồ đần. Nếu như hắn đã không muốn đổi tâm pháp nền móng, điều này nói rõ hắn đối với tâm pháp nền móng của bản thân cực kỳ có lòng tin. Tốt, không đổi cũng được, Chu Ngân Tuyết không có miễn cưỡng Yến Thập Tam. Nói ra, vậy ta trước tiên truyền cho ngươi 2 môn công pháp. Một môn là Lưu Tiên Bộ, một môn là Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết. Lưu Tiên Bộ, đây là một trong những công pháp tinh ảo nhất của Vãn Vân Tông. Ta truyền bộ pháp này cho ngươi, là để ngươi có thêm nhiều cơ hội bảo vệ tính mạng. Mà Tam Kiếm Lưu Tiên Quyết, chính là một trong những kiếm quyết bá đạo nhất của Vãn Vân Tông. Nếu như ngươi tu luyện môn kiếm quyết này thành công thì có thể không tu thêm bất kỳ kiếm quyết nào của Vãn Vân Tông. Công pháp không cần ham hố, chất tốt hơn với lượng là đủ. Được, Yến Thập Tam một lời đáp ứng. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này thử một lần huyền diệu ưng nhãn cổ bí. Chu Ngân Tuyết đem bí kíp 2 môn công pháp cho Yến Thập Tam. Phân phó nói ra, ngươi về trước hết nên cẩn thận nghiên cứu bí kíp. Nếu có chỗ nào không hiểu, tùy thời đến đây hỏi ta. Thừa dịp ta còn chưa bế quan tu luyện, có thể giải đáp cho ngươi. Yến Thập Tam yên lặng nhận bí kíp. Cuối cùng, Yến Thập Tam không khỏi hỏi, ngươi tại sao lại muốn thu ta làm đồ đệ? Hắn một mực không hiểu. Chu Ngân Tuyết tại sao muốn thu hắn làm đồ? Luận đạo căn, hắn không có đạo căn gì. Luận huyết thống, thì chính là nguyên thủy huyết thống. Bất luận là điểm nào cũng khó mà rơi vào pháp nhãn của Chu Ngân Tuyết. Nhưng, nàng lại thu mình làm đồ đệ. Cái này khiến Yến Thập Tam trăm mối nghi ngờ không có cách giải. Chu Ngân Tuyết nhìn Yến Thập Tam, đột nhiên lộ ra tiếu dung. Tiếu dung rất mỹ lệ, rất mê người, để cho người ta nhìn hoài không chán. Nàng cười nói ra, ngươi có rất nhiều bí mật, ta chờ đến một ngày nào đó bí mật của ngươi được giải đáp. Đồ nhi ạ, Yến Thập Tam nghe được nàng như vậy, không khỏi cười khổ một cái. Đây không phải lý do a, nghe còn rất hoạt bát. Hắn không khỏi than nhẹ một tiếng, nói ra, ta chỉ là một tên đệ tử bình thường mà thôi, không có bí mật gì cả. Nếu như ngươi không có bí mật, ta chắc chắn không thể tin ngươi có thể mở được thiên luân. Đừng có nói rằng là ngươi từ bên trong cổ tịch nhìn thấy. Chu Ngân Tuyết khoan thai nói, vấn đề này, Yến Thập Tam thật đúng là đáp không được. Hắn cũng không thể nói với nàng, mình là từ thượng cổ mà đến. Với lại, bí mật này của hắn không thể nói với bất kỳ ai. Cuối cùng, Yến Thập Tam rời khỏi động phủ Chu Ngân Tuyết, về tới Linh Dược Phong. Vào ngày thứ hai, Tả Hoa sớm liền chạy tới chúc mừng Yến Thập Tam, cao hứng vô cùng nói với Yến Thập Tam. Chúc mừng, sư đệ, nghe nói ngươi bái sư Chu sư tỷ làm sư phụ. Chúc mừng ngươi nha, Yến Thập Tam không khỏi lắc đầu cười nói ra. Cái này có cái gì tốt mà chúc mừng chứ? Nếu như vậy, chẳng phải ta muốn ngươi một tiếng sư thúc sao? Tả Hoa cũng cười ha ha nói ra. Sư đệ, không thể nói như vậy nha. Ta nghe sư phụ ta nói, Chu tiên tử đã đột phá cảnh giới, đạo hạnh đã siêu việt hơn trưởng lão, tương lai nàng nhất định kế thừa vị trí tông chủ. Vả lại, Chu tiên tử là đệ nhất thiên tài của Vãn Vân Tông chúng ta. Có thể bái nhập nàng, được nàng chỉ điểm, tuyệt đối là một chuyện tốt. Yến Thập Tam cười cười, lắc đầu, có thể được Chu Ngân Tuyết chỉ điểm, đối với rất nhiều đệ tử mà nói, đích thật là một chuyện tốt. Bất quá, Yến Thập Tam thật là không muốn trở thành đồ đệ Chu Ngân Tuyết. Đây chẳng khác gì muốn mạng hắn. Tả Hoa vừa tới, Thang Nhàn cũng tới, Thang Nhàn bên người còn mang theo một đệ tử trẻ tuổi. Cao lớn uy mãnh, thân thể rắn chắc vô cùng, khí thế không yếu, hai mắt tinh quang, Tả sư huynh, đã lâu không gặp. Người thanh niên này nhìn thấy Tả Hoa, chào hỏi rất là quen thuộc. Tả Hoa không khỏi cảm thán nói ra, vương sư đệ, đạo hạnh lại tiến lên rồi, đúng là mạnh đấy, xem ra, hai người bọn họ rất là quen thuộc. Ha ha, chúc mừng nha. Thang Nhàn vừa thấy mặt, liền hướng Yến Thập Tam chúc. Yến Thập Tam vội ngăn cản hắn, đầu đều đau nhức, lắc đầu nói ra, Thang đường chủ, chuyện ta bái sư, ngươi cũng đừng chúc mừng ta, ta hiện tại cũng là đau đầu đây, ngươi mà còn nói, ta không chịu nổi mất. Thang Nhàn cười cười, nói ra, bất kể như thế nào thì đây cũng là một chuyện tốt. Nếu ngươi không muốn nói, vậy cũng thôi, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là một vị bà con xa của ta, cũng là đệ tử Vãn Vân Tông, Vương Mãnh, ha ha, ngươi chính là Yến huynh đệ, Thang Thúc ta khen ngươi liên tục, sự tích truyền kỳ của ngươi, Thang Thúc đều nói với ta rất là nhiều lần, Vương Mãnh, thật đúng là người cũng như tên, vừa lên đến đây, liền cho Yến Thập Tam một ôm đầy mãnh liệt, chấm, cái gì mà sự tích truyền kỳ chứ, việc nhỏ mà thôi, Yến Thập Tam cười cười. Nói, được Thang Nhàn giới thiệu, Yến Thập Tam mới hiểu được, Vương Mãnh so với Tả Hoa nhập môn còn muốn muộn hơn. Hắn là họ hàng xa của Thang Nhàn, xuất thân từ một tiểu phái nhỏ, được Thang Nhàn giới thiệu, mới bái nhập Vãn Vân Tông. Vương Mãnh, thật đúng là tên như người, không chỉ là dáng người mạnh mẽ, mà phong cách làm việc cũng mạnh không kém. Sau khi hắn bái nhập Vãn Vân Tông, hắn vì tu luyện tâm pháp nền móng Vãn Vân Tông, rất quyết đoán để cường giả Vãn Vân Tôn phế bỏ một thân đạo hạnh của hắn. Để một lần nữa bắt đầu từ con số 0, đối với tu sĩ mà nói, đạo hạnh của bản thân là điều cực kỳ chân quý, sẽ không dễ dàng đem đi phế bỏ. Cách làm của Vương Mãnh là đúng, dùng thời gian để ôn dưỡng công pháp, lại bắt đầu lần nữa, thì càng khiến căn cơ càng thêm thuần khiết. Đích thật là như thế, đạo căn cùng huyết thống của Vương Mãnh cũng không tệ, lại thêm việc hắn lại một lần nữa bắt đầu tu luyện. Đã có kinh nghiệm tích lũy lúc trước, thì sau khi bắt đầu tu luyện lại, tốc độ tiến bộ đạo hạnh càng thêm cấp tốc. Hiện tại, đạo hạnh của Vương Mãnh đạo hạnh đều cao hơn Thang Nhàn. Thành đệ tử kiệt xuất thế hệ tuổi trẻ, cũng chính bởi vì tính cách Vương Mãnh mạnh mẽ như vậy. mới được một trong bảy đại trưởng lão Vãn Vân Tông, cũng chính là đại trưởng lão Cổ trưởng lão coi trọng, thu hắn làm đồ. Cách chương.